Hỏi: Kính bạch hòa thượng, thời gian học tập theo chương trình thế học con thấy phí thời gian nhiều, cho nên muốn dùng thời gian này để học Phật pháp. Nhưng nếu học Phật pháp mà không có trình độ thế học cũng không được, bởi bằng cấp thế học là phương tiện để xin việc làm và kiếm tiền sinh sống. Do đó, học thế học không giỏi thì học Phật pháp cũng không giỏi. Xin hỏi hòa thượng như thế nào là tốt? Mong hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Phật tử trước tiên nên học hết chương trình thế học và chọn cho mình một nghề nào đó hợp với mình để giúp cho mình trong đời sống sinh hoạt. Cuộc sống không cần phải bận tâm quá nhiều chuyện làm giàu, thời gian trôi qua rất nhanh, phải toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện học Phật. Nhưng trong kinh Phật nói: Pháp luân chưa chuyển thì lo cuộc sống trước. Thực tế là vậy, nếu cuộc sống chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta khó có tâm tư để vào chuyện học Phật. Cho nên những Phật tử tại gia nhất định phải có cuộc sống gia đình ổn định. Khi mình học Phật mà mọi người trong gia đình sống an vui hoan hỷ thì việc học Phật như thế mới thật sự có kết quả. Thời xưa, người xuất gia phần nhiều tu hành thành tựu đạo nghiệp so với người xuất gia thời bấy giờ. Nguyên nhân là ngày xưa cư sĩ Phật tử cúng dường cho chư tăng bằng ruộng đất, chùa viện dùng đất đai đó để canh tác cày cấy, kinh tế nhà chùa có sự thu nhập ổn định. Vì vậy họ không có tâm trông vào tín thí, không có lập đàn cúng kính nhận đám này đám kia, cho nên tâm an ổn, việc tu đạo rất dễ thành tựu. Bây giờ khó khăn, các chùa không có tài sản cố định, không có sự thu nhập, cho nên chùa viện bây giờ thu nhập hoàn toàn dựa vào việc cúng kính đàn tràng pháp hội. Vì vậy con đường xuất gia tu đạo của người bây giờ khó thành tựu được đạo nghiệp. Chúng ta để tâm quan sát các Phật tử tại gia tại sao tu tập thành tựu được. Vì gia đình họ có kinh tế và sự thu nhập ổn định, do đó tâm của họ an định thanh tịnh hơn người xuất gia là vậy. Người xuất gia sống trong hoàn cảnh hiện tại cần phải như lý, như pháp mà tu hành thì đạo nghiệp cũng rực sáng. Nếu người xuất gia thiếu niềm tin thì dựa vào đâu để sống? Dựa vào tượng Phật, Bồ Tát bằng gỗ, bằng đá có sống được không? Bản thân mình không đủ niềm tin thì đã khó rồi. Phải có niềm tin vào chư Phật và Bồ Tát một cách tuyệt đối, không chút nghi ngờ, dù đói chết cũng cam lòng. Phật và Bồ Tát không bao giờ bỏ chúng ta. Vừa có khổ nạn là có người đến cứu giúp chúng ta. Nếu như thiếu niềm tin thì không có sức gia trì tam bảo. Chúng ta không nắm kinh tế, chẳng biết có người nào đem đến cúng dường. Chỉ có niềm tin và chuyên tâm niệm Phật cầu giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Dù không có tài sản kinh tế, nhưng tâm kiên định niệm Phật, càng niệm càng nhất tâm. Một ngày không ăn thì một ngày niệm Phật, hai ngày không ăn thì hai ngày niệm Phật, tới ba bốn ngày thì chúng ta sẽ được giáng sinh. Chúng ta cần phải có tâm niệm như vậy, nhất định không có tham sống sợ chết. Trong quyển sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có nói về Pháp Sư Doanh Kha vào đời nhà Tống. Ngài niệm Phật ba ngày không ăn uống, không ngủ nghỉ, nhất tâm niệm Phật A-di-đà như thế. Đến ngày thứ ba, Đức Phật A-di-đà đến đưa Ngài về Tây Phương. Đó là một minh chứng cho chúng ta thấy. Vậy chúng ta cần gì phải lo sợ? Kinh A-di-đà nói, niệm từ một ngày cho đến bảy ngày thì nhất định giảng sinh. Như thế chúng ta có lòng tin vững chắc, vĩnh viễn giữ tâm cho chân thành, thanh tịnh, không hướng ngoại phàm duyên.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, phong thủy nhà cửa, mồ mả ông bà tổ tiên có ảnh hưởng gì đến con cháu hiện đời không? Xin hòa thượng giải bày cho chúng con hiểu.
Đáp: Nếu chuyển được cảnh thì đồng với Như Lai. tâm không bị dao động bởi cảnh duyên bên ngoài, thì có thể chuyển được mọi vật chung quanh. Ngày này bạn đâu còn ảnh hưởng gì đến mồ mả phong thủy. Thí dụ như tôi khen bạn thì bạn vui mừng, tôi trách bạn thì bạn tức giận. Đó là tâm của bạn bị cảnh chuyển, chịu ảnh hưởng xung quanh. Cho nên phong thủy vận mạng chính là nơi mình. Tôi trách bạn, bạn không tức giận. Tôi khen bạn, bạn cũng chẳng vui. Tâm an nhiên thanh tịnh, không bị các cảnh duyên khuấy động, thì phong thủy không bao giờ ảnh hưởng liên quan gì đến bạn cả.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, chú Lăng Nghiêm học rất khó thuộc, bởi vì nguyên âm toàn tiếng Phạn. Thưa hòa thượng, còn có thể đeo bài thần chú Lăng Nghiêm trên mình được không? Khi rửa tay có cởi ra không? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Đeo thần chú Lăng Nghiêm là điều rất tốt, vì đây là lời của Phật dạy. Tuy không tụng chú Lăng Nghiêm được, nhưng đeo trên người rất tốt, quỷ thần đều cung kính. Khi rửa tay hoặc đi tắm, nhất định phải cởi ra. Đây là biểu hiện tâm cung kính đối với thần chú.
Hỏi: Bạch hòa thượng, lịch sử Phật giáo có khuynh hướng trọng nam khinh nữ. Vậy kính hỏi hòa thượng, ngài có cách nhìn như thế nào về vấn đề này, nhất là đối với xã hội bây giờ?
Đáp: Đó là cách nhìn của bạn. Bản thân tôi không có cách nhìn này. Người học Phật muốn có sự nhìn nhận vấn đề gì, trước phải có tâm bình đẳng. Chẳng những xem người nam, người nữ đều bình đẳng, mà người cùng với súc sinh cũng bình đẳng, người với con trùng, con kiến cũng bình đẳng. Chúng ta muốn học được cách nhìn này, nhất định tâm phải thanh tịnh, chẳng phân biệt đối xử, kỳ thị. Nếu tâm không bình đẳng, thì cách nhìn nhận dễ bị thiên lệch, sai lầm, làm chướng ngại vấn đề, gọi là nghiệp chướng. Trong kinh nói rằng, trước lúc Thế Tôn thành đạo, xã hội Ấn Độ thời bấy giờ có 4 giai cấp phân biệt đối xử không bình đẳng. Sau Đức Thế Tôn thành đạo, ngài xem tất cả mọi người trong 4 giai cấp đều bình đẳng như nhau, qua câu nói, không có giai cấp khi máu tất cả chúng sinh cùng đỏ, nước mắt tất cả chúng sinh cùng mặn. Và Thế Tôn tiếp nhận cho hết thảy mọi người trong 4 giai cấp xuất gia, coi 4 giai cấp đều bình đẳng như nhau. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Thế gian có nhiều chủng loại chẳng giống nhau, bởi vì do chúng sinh tạo nghiệp không giống nhau, nghiệp báo hình thành rồi thì hiện tượng không có giống nhau, nên chẳng có đồng đẳng.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con đến tuổi chuẩn bị cưới vợ, nhưng chẳng biết có nên có vợ hay không. Cha mẹ con thường đến chỗ thờ thần cầu xin, xem xăm, đoán quẻ việc hôn nhân. Vậy thưa hòa thượng, làm như thế có đúng không? Mong hòa thượng chỉ dạy cho con phải làm thế nào cho đúng.
Đáp: Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta hằng thuận chúng sinh, tùy hỷ công đức. Vấn đề này chẳng phải là vấn đề của người khác, mà là vấn đề của chính bạn. Mình có sự lập trường và quyết định con đường tương lai của mình một cách rõ ràng. Người sống ở đời ai cũng có công việc để làm, nhưng công việc thì nhiều. Bạn nên chọn cho mình một nghề nào đó phù hợp với mình để làm. Vậy biết chọn loại nào? Xuất gia cũng là một loại hành nghiệp. Tùy theo sự lựa chọn của mỗi người, điều quan trọng là bạn phải suy nghĩ cho rõ ràng nghề nào thích hợp với mình. Nếu không chọn con đường xuất gia thì chọn con đường kết hôn cũng được. Kết hôn mình sống theo cư sĩ Phật tử mà tu hành cũng không có chướng ngại gì cả. Bởi vì người tại gia tu hành chứng quả rất nhiều, điều quan trọng là mình tu hành có đúng pháp hay không, công phu có đắc lực hay không. Những vấn đề này Phật tử nên xem trong sách nói về những chuyện giáng sinh thời bấy giờ để thấy rõ và phát khởi niềm tin.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, khi tuổi thanh niên còn hay làm những chuyện không được lòng người, sau đó biết lỗi của mình, ăn năn sám hối, quy y Tam Bảo, nhưng lúc nào cũng cảm thấy các loại quỷ thần hay đi theo sau lưng, chỉ những lỗi ngày xưa thật là hổ thẹn. Con chẳng biết làm gì, chỉ có cách niệm Phật để giải tỏa nỗi khiếp sợ này. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, con phải nên làm như thế nào đối với trường hợp này? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: theo lời trình bày của bạn thì đây đích thực là một ma chướng, cần phải nương nhờ bậc thiện tri thức dẫn dắt cho mình thì các oán kết sẽ được hóa giải. Ở nước ngoài khi gặp những chuyện thế này, các bác sĩ cho là bị tâm lý. Người ta áp dụng thuật thôi miên để hóa giải tình trạng này. Trong nhiều đời trước và hiện tại, bạn đã tạo các duyên thiện và ác không giống nhau. Nếu bây giờ hiện lại các việc làm xưa của mình như thế nào, thì mình biết cách hóa giải dễ dàng hơn. Đằng này những hiện tượng đó đã thành kết quả nhân duyên, nhân quả, trùng trùng qua nhiều đời nhiều kiếp. Do đó, chỉ có Phật Pháp mới hóa giải được. Bằng cách bạn phải có niềm tin tuyệt đối vào oai lực của chư Phật, thì tự nhiên các hiện tượng tâm lý của bạn sẽ được giải trừ. Cho nên, khoa tâm lý học của Tây Y có những điểm tâm lý sâu xa của con người, họ không thấu đạt hết. Khi nói về tâm lý của con người, chỉ có bậc giác ngộ mới nhìn thấu triệt tất cả, vì nó là liên quan đến con người qua nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng nếu không gặp được bậc thiện tri thức, gặp Phật Pháp, thì khó có hóa giải được. Phật nói, người phạm vào tội ngũ nghịch, nếu biết thức tỉnh, ăn năn chí thành sám hối, những ác nghiệp của mình đã gây tạo có thể tiêu trừ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về vua A Xà Thế cấu kết để Bà Đạt Đa giết cha hại mẹ cùng với âm mưu phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, ông ta hoàn toàn phạm vào tội ngũ nghịch thập ác. Nhưng sau này ông ta biết ăn năn chí thành sám hối, khi làm chung ông cũng được sinh về cõi lành. Chúng ta là phàm phu, ai cũng có tội nghiệp đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp. Điều quan trọng chúng ta phải biết thức tỉnh và ăn năn sám hối. Công đức sám hối thật bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn được. Chúc bạn yên tâm thật lòng sám hối thì mọi tội nghiệp đều tiêu trừ.
Hỏi: có một vị tuổi đã lớn nhưng làm những chuyện không được tốt, bởi vì ông ta là một ông chủ, chúng con chẳng dám nói. Bây giờ con chưa nói, đợi có cơ hội sẽ nói hết những việc làm tệ hại của ông cho ông biết. Nhưng có người nói, nếu nói ra, ông ta sẽ thù hận, có thể ám hại chúng con. Sự việc này con chẳng biết làm thế nào cho tốt. Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Phật tử chẳng nên nói là điều tốt. Phật tử tìm thỉnh cuốn sách Liễu Phàm Tứ Quấn hoặc đĩa VCD cho ông ta xem, để tự ông ta phản tỉnh giác ngộ, như thế là tốt hơn. Dùng cách nói gián tiếp này hay hơn, chẳng nên nói trực tiếp với ông ta, e rằng ông ta chẳng nghe, kết quả có thể trái nghịch lại.
Hỏi: bạch Hòa Thượng, con làm việc ở một công ty và đảm trách một chức vụ rất quan trọng, nhiều khi tranh thủ kiếm thêm nguồn thu nhập, và biết làm như thế là trái lời Phật dạy, trong lòng thấy rất mâu thuẫn. Vậy thưa Hòa Thượng, làm như thế có ảnh hưởng đến việc tu tập của mình hay không? Mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Phật tử đã kinh doanh rồi mà còn tranh thủ kiếm lợi, nếu lợi đó mà lợi mình hai người thì nên quay lại. Chúng ta mưu cầu những lợi ích đó để làm gì? Ở trong Phật Pháp có không ít các thượng chủ là hóa thân của Phật và Bồ Tát. Đây chính là các ngài thị hiện vào thế gian này để làm việc. Lợi ích kinh doanh kiếm tiền không phải chỉ một mình hưởng thụ, mà phải biết đem ra giúp đỡ những chúng sinh gặp khổ nạn trên thế giới này. Đây mới chính là việc làm của bậc Bồ Tát. Phật tử làm theo như thế thì đúng.
Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, học Phật muốn đạt đến trình độ vô tâm, vậy xin hỏi Hòa Thượng, trình độ vô tâm là đối với sự nghiệp chẳng cần phải nỗ lực làm, như vậy có đúng không? Mong Hòa Thượng giảng bày cho đệ tử hiểu.
Đáp: Nhà Phật nói vô tâm, chẳng phải nói không làm bất cứ việc gì. Nếu ai hiểu như vậy thật sai lầm. Giống như chúng tôi nói buông xuống, có vài người hiểu sai, rồi về bỏ hết công ăn việc làm của mình, dẫn đến đời sống khó khăn. Đây hoàn toàn do hiểu lệch lạc sai lầm. Phật và Bồ Tát dạy chúng ta buông xuống là buông bỏ tâm ý tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, không phải buông bỏ hết các công việc liên quan trong cuộc sống của mình. Nghĩa của hai chữ vô tâm là chỉ cho chân tâm chẳng có vọng tâm. Nếu nói chân tâm chẳng có thiện tâm, vậy mình trở thành người gỗ đá sao? Nếu ai hiểu như thế thật sai lầm. Kinh điển Đại Thừa nói vô tâm, ý là chỉ không có vọng tâm, cũng chính là chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, mà là tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đó mới thật là chân tâm. Chân tâm khế hợp với năm loại tâm này. Chúng ta dùng chân tâm để làm việc, không luận là nghề nghiệp gì, địa vị gì, đều là công hạnh và việc làm của Bồ Tát. Phật Bồ Tát là học làm thầy người, hành vì thế gian, làm bậc mô phạm cho tất cả chúng sinh. Chúng ta làm việc gì nên học theo gương các ngài để xứng đáng là bậc mô phạm như các ngài. Thí như sự nghiệp kinh doanh buôn bán đòi hỏi tâm phải chân thành, thật thà, lợi ích vì tất cả chúng sinh, không phải vì lợi nhỏ mà làm thương hại đến tất cả chúng sinh. Bồ Tát làm người kinh doanh nhất định phải chân thật, đồng tiền làm ra phải chân chánh có giá trị, như vậy càng ngày càng phát đạt. Nếu như tạo tội nghiệp, dùng những thủ đoạn lừa gạt chúng sinh để kiếm tiền, thì trong mệnh số có câu, miếng ăn miếng uống đều do tiền định. Do đó, không dùng những thủ đoạn lừa dối mọi người để kiếm lợi về cho cá nhân mình.
Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, vào trường học Phật, tốt hay không tốt? Mong ngài chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Muốn vào trường học Phật giáo, cần phải xem xét tình hình học hành của trường và sự giáo dục nơi đó như thế nào. Hiện tại bây giờ các trường Phật học đều học chương trình Phật học thường thức, nghĩa là kiến thức về Phật học. Nếu như kiến thức Phật học chưa biết nhiều thì nên vào học. Còn không muốn học cũng không có trở ngại gì. Người học Phật pháp quan trọng là chỗ tinh chuyên, chẳng phải học để ôm kiến thức cho nhiều. Các bậc cổ đức nói: Một môn thâm nhập, trường thời huân tu, mới thật sự đem lại lợi ích được. Học rộng để biết nhiều lĩnh vực thì phần nhiều là nhà học giả chuyên về nghiên cứu, chẳng có liên quan gì đến việc liễu sinh thoát tử, giải thoát luân hồi. Do đó, Phật tử cần phải xét lại cho kỹ, việc này do mình chọn lựa và quyết định.
Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, nghe ngài giảng kinh, thường nói đến nghệ thuật Phật giáo và âm nhạc Phật giáo. Nghệ thuật và vũ khúc liên quan như cá với nước. Vừa qua, đài truyền hình có chiếu bộ phim Võ Tăng Thiếu Lâm. Đây là bộ phim ngắn, chiếu rộng rãi khắp nơi. Khán giả xem phim khắp nơi rất hâm mộ qua những chiêu thức múa võ mềm dẻo, uyển chuyển như những vũ điệu của những vị tăng chùa Thiếu Lâm biểu diễn. Xin ngài chỉ dạy. Trải qua hơn 20 thế kỷ rồi, các vũ khúc của Phật giáo như thế có phát triển nữa hay không? Phát triển như thế nào? Đệ tử là nhà biên soạn ca múa hơn 40 năm, cũng là một Phật tử, rất quan tâm và muốn tương lai đưa những ca khúc, kịch nhạc Phật giáo vào quần chúng. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ về dự định này.
Đáp: Cách suy nghĩ của Phật tử rất hay. Phật giáo mình so với Thiên Chúa giáo, Thiên Chúa giáo hơn chúng ta về mặt này. Về nhân tài có thể nói chúng ta còn thiếu quá nhiều. Phật pháp đối với âm nhạc, ca khúc rất quan trọng. Khoảng thời gian từ 200-300 năm đến nay, Phật giáo không có nhân tài nghệ thuật ra đời. Vào cuối thời nhà Minh, đầu nhà Thanh, có một vị pháp sư viết ra vở kịch Quy Nguyên Cảnh. Đây là một vở kịch có nội dung rất hay, kể về cuộc đời của ba vị đại sư, đó là Đại sư Huệ Diễn, Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, Đại sư Liên Trì. Kịch bản rất có giá trị về nghệ thuật lẫn nội dung, cho nên vấn đề đưa Phật Pháp lên sân khấu nghệ thuật, ngày xưa các vị đều nghĩ đến rồi. Bây giờ khoa học phát triển, chúng ta rất mong muốn những Phật tử có đạo tâm biết đưa Phật Pháp vào phim, kịch để phổ biến lên phim ảnh, truyền hình. Đây là góp phần vào công tác hoằng dương Phật Pháp hiệu quả rất lớn, cũng là phương tiện độ sinh. Do đó, người làm công tác này muốn có mục tiêu phương hướng chính xác, phải hợp nhau cùng làm, trên tinh thần là đem Phật Pháp phổ biến rộng ra khắp thế giới. Ngoài năng khiếu về nghệ thuật của người nghệ sĩ, đòi hỏi người nghệ sĩ Phật tử phải tu dưỡng tâm linh theo tinh thần Phật giáo, thì tác phẩm văn hóa nghệ thuật đó mới có giá trị nội dung và hình thức, đủ sức cảm hóa chúng sinh. Còn chỉ về mặt hình thức thôi thì không đủ sức cảm hóa họ.
Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, mỗi ngày con dành ra 8 đến 9 tiếng đồng hồ để thâu ra những băng đĩa giảng kinh VCD. Ngoài thời gian đó ra, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Xin hỏi Hòa Thượng, làm công việc đó có phải tự tư tự lợi không? Con tính làm việc vài năm nữa là buông hết chuyện thế gian, nhất tâm niệm Phật, như thế có đúng không? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Mỗi ngày Phật tử dành thời gian để in sang băng đĩa truyền bá Phật Pháp, đây là việc làm rất tốt, đem lại lợi lạc cho người khác. Khi chúng ta làm việc, mình dùng máy niệm Phật để thay, thì việc trì danh niệm Phật cũng không mất, chẳng trở ngại công phu tu tập của mình. Phàm khi làm việc, chúng ta tập trung tâm ý vào công việc, buông câu danh hiệu xuống, chuyên tâm làm việc. Khi công việc xong rồi, lại chuyên tâm niệm Phật. Như thế trong công việc làm rất tốt, khi niệm Phật cũng rất tốt. Phật tử muốn bỏ hết trần duyên, nhất tâm niệm Phật, việc này cần phải xem lại cuộc sống của chính mình. Nếu điều kiện đầy đủ, cuộc sống không có vấn đề gì trở ngại thì có thể làm được. Nếu hoàn cảnh cuộc sống chưa ổn định mà mình cố làm một cách bất chấp hoàn cảnh, buông bỏ hết, đưa đến cuộc sống gia đình khó khăn thì điều này không được. Mình tu tại gia không chỉ tu cho mình, còn phải cho toàn thể gia đình và cho xã hội tốt thêm lên. Không được để cho mọi người hiểu lầm, người đó học Phật sai rồi, học mê tín, và toàn thể gia đình mình không chấp nhận, vô tình để mọi người hủy báng và tạo khẩu nghiệp, điều này không thể được.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, có người phát nguyện làm các việc từ thiện, muốn một lòng theo Hòa Thượng và đại chúng để làm Phật sự cho viên mãn. Nhưng trên đường làm việc có khi gặp những nghịch cảnh khó khăn, vậy xin Hòa Thượng nên làm thế nào cho tốt, mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Gặp khó khăn cần phải tìm hiểu cho ra nguyên nhân của nó. Biết được nguyên nhân thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Làm việc Phật sự, làm với tâm chân thành của mình thì cảm ứng với đạo. Muốn được việc này, chúng ta phải xả bỏ cái tôi, quên mình phục vụ vì mọi người thì tâm mình mới cảm ứng với đạo, chẳng thể nghĩ bằng. Ở Tần Gia Bà có cư sĩ Lý Lâm Nguyên lập ra Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, do ông làm hội trưởng. Ông là người làm việc rất nhiệt tâm, không vì mình, toàn tâm toàn ý hoằng dương chánh pháp vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, do đó có sự cảm ứng rất rõ ràng. Chúng tôi rất quý mến ông ta, đây là tấm gương để chúng ta học tập.
Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con là một Phật tử nữ, tuổi đời còn trẻ, con đường tương lai nên làm những gì để đem lại lợi lạc cho xã hội và toàn thể chúng sinh? Một là sống một đời sống giống như cư sĩ Hứa Triết, suốt đời lo cho những người nghèo khổ và hướng dẫn mọi người niệm Phật. Cách thứ hai là suốt đời học tập kinh giáo, hoằng pháp lợi sinh. Xin hỏi Hòa Thượng, trong hai cách thì chọn cách nào tiện nhất? Kính mong Ngài chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: tâm nguyện cô rất tốt, nhưng khó thực hiện được. Cư sĩ Hứa Triết cả cuộc đời chú trọng đến từ bi, lấy từ bi làm sự nghiệp. Một đời bà đã giúp đỡ biết bao nhiêu người, người già, người bệnh, người nghèo khó. Chẳng những giúp đỡ họ những nhu cầu vật chất, mà còn dẫn dắt họ biết đạo, quy y Tam Bảo, tu học Phật Pháp. Lúc trước, bà là nữ tu bên Thiên Chúa Giáo, bà cũng độ rất nhiều người. Về sau bà hiểu Phật Pháp, phát tâm quy y, bây giờ bà là một người tinh tấn niệm Phật. Phát tâm học giảng kinh là điều rất tốt, thời bây giờ dễ hơn thời xưa nhiều. Ngày xưa việc học tập thiếu thốn các phương tiện, bây giờ việc học tiện lợi nên cư sĩ học giảng kinh rất nhiều. Nếu chân thật phát tâm làm việc này, phải toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp quang dương Phật Pháp, mục đích giúp cho mọi người cùng hiểu Phật Pháp, cùng nhau tu học.
Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, người không khai ngộ có làm công tác phiên dịch được hay không, như dịch các kinh sách từ Hoa Văn sang Anh Văn? Kính xin Hòa Thượng giảng giải cho chúng con rõ.
Đáp: làm công tác phiên dịch chẳng khai ngộ cũng làm được. Phật Pháp truyền vào Trung Quốc hơn 2000 năm nay, các kinh điển bằng chữ Phạn sau đó được chuyển dịch sang Hán văn. Làm công tác này rất nhiều người cùng làm, chẳng phải một người. Ngày xưa gọi là dịch tràng, tức là trung tâm dịch thuật. Trung tâm phiên dịch của Ngài Cưu Ma La Thập thời đó có hơn 400 người làm việc. Còn trung tâm phiên dịch của Ngài Huyền Trang hơn 600 người làm việc. Đều là những người có biên chế và sự trợ giúp của triều đình. Số lượng người nhiều như thế ai cũng khai ngộ hết sao? Điều này không thể có, nhưng trong đó có một hai vị khai ngộ. Vị khai ngộ là người ấn chứng cho tất cả mọi tác phẩm được dịch ra. Thí như bài Tâm Kinh Vào Đời Nhà Đường do Pháp Sư Huyền Trang dịch. Đây chỉ dùng tên của Ngài, nhưng thực tế công tác phiên dịch bản kinh này chẳng phải tự Ngài làm. Lấy tên của Ngài là Ngài đứng để chịu trách nhiệm. Sau khi tác phẩm dịch ra được hoàn chỉnh, nhất định phải có sự thẩm định của người khác, thì lấy tên của Ngài để lưu hành công bố khắp tất cả. Mỗi bộ kinh được phiên dịch ra thì người phiên dịch bộ kinh đó phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Do vậy, chưa khai ngộ cũng có thể tham gia làm công tác này được. Nếu chờ khai ngộ để làm việc thì Phật Pháp sớm bị tiêu diệt mất rồi. Nếu nói ai làm công tác phiên dịch giảng kinh đòi hỏi là người ngộ đạo thì rất hiếm. Thời xưa, người giảng kinh chưa khai ngộ, có tài, vẫn lên pháp tòa giảng kinh thuyết giảng. Nếu như đưa ra tiêu chuẩn này, thì thời bấy giờ chẳng ai giảng kinh nữa. Tôi hồi còn trẻ, lúc ấy chưa xuất gia, tham gia lớp học kinh của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lúc đó lớp học khoảng 20 mấy người, trong 20 mấy người này chỉ có một người học qua đại học, 2 người học qua trung học, ba người học qua cấp 2, 7 đến 8 người mới vào cấp 2, số người còn lại là tiểu học. Trải qua một thời gian học tập do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng dạy, những người này sau đều là những người giảng kinh thuyết pháp ở khắp nơi các vùng Đài Loan. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi một nguyên tắc rằng khi chưa khai ngộ thì chẳng tùy tiện giảng. Nếu như dùng suy nghĩ của riêng mình để giảng, như thế giảng đã sai, còn trái với nhân quả. Cổ nhân nói sai một chữ, đọa làm thân chồn đến 500 kiếp. Như thế nên cẩn thận. Thầy Bỉnh Nam dạy chúng tôi tập chú giải theo những bản chú giải sẵn có của người xưa. Những bản văn này là văn nửa cổ nửa tân, chúng tôi chuyển qua văn bạch thoại, viết thành bản nháp, hoàn toàn dựa vào lời chú giải của người xưa để viết lại văn bạch thoại. Nếu như có sai thì người xưa chịu trách nhiệm, chúng tôi chẳng chịu trách nhiệm. Đầu tiên chưa học giảng kinh, chúng tôi chỉ tập chú giải kinh. Nếu như gặp chỗ chú giải quá sâu không hiểu, thầy Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi một diệu pháp rất hay. Nếu chẳng hiểu thì chẳng giảng, không giảng những chỗ mình chưa hiểu tới để tránh những điều sai lầm. Chúng tôi vâng theo lời dạy này, ngày nào chúng tôi cũng lên buộc giảng để tập luyện. Làm công tác này chỉ cần thành tâm thành ý, không mong cầu danh văn lợi dưỡng, không ngạo mạn tham sân, như thế đích thực sẽ có tiến bộ, mỗi năm đều tiến bộ. Có tiến bộ nhất định có tiểu ngộ, có tiểu ngộ thì biến thành đại ngộ. Hôm nay chúng tôi mở quyển kinh ra, có lẽ chúng tôi xem lời chú giải của người xưa đủ sức để chúng tôi hiểu được và thường xuyên tư duy rất nhiều ý trong kinh. Đây chính chúng tôi không ngừng sự cầu học và cầu tiến bộ, cũng không ngừng công phu tu tập, cầu chư Phật và Bồ Tát thường gia trì. Đương thời thầy Lý Bỉnh Nam tặng chúng tôi bốn chữ: chí thành cảm thông. Bốn chữ then chốt. Muốn học giảng kinh, cần phải thông pháp thế gian và xuất thế gian. Thông pháp thế gian và xuất thế gian thật chẳng phải là việc dễ dàng. Thầy Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi một phương pháp duy nhất là dùng tâm chân thành cầu cảm ứng. Chúng ta chẳng có tâm chân thành thì không cảm ứng. Đương nhiên có người làm được việc giảng kinh thuyết pháp thì chúng tôi chẳng giảng nữa, lo nhập thức tu tập. Vì chẳng có người làm công việc này nên chúng tôi phát tâm làm việc thì trách nhiệm mình rất nặng. Tôi ngồi trên pháp tòa giảng kinh được 41 năm, bình quân mỗi ngày giảng đến 2 tiếng đồng hồ. Mãi cho đến ngày hôm nay, với chút thành tựu như thế, tôi đưa ra vấn đề như thế cho tất cả mọi người tham khảo và xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh cùng lợi lạc.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người niệm Phật có thể đốt hương trên cánh tay được không? Xin hòa thượng giải thích cho chúng con rõ.
Đáp: Được, nhưng cần phải biết ý nghĩa đốt hương là để cúng dường chư Phật. Kinh dạy chúng ta ý nghĩa đốt ngón tay hoặc đốt thân là thắp lên ngọn đèn nơi chính mình để chiếu sáng đến người khác. Nếu không hiểu rõ ràng, đem thân ra đốt thì mang tật nguyền, lúc ấy có lợi ích gì? Do đó, đúng ý nghĩa đốt hương là phải đối trước Phật phát nguyện, suốt đời sống làm việc quên mình vì lợi ích mọi người, đó mới đúng ý nghĩa đốt hương cúng dường. Không hiểu ý nghĩa rõ ràng, đem thân thể của mình thiêu đốt thì khi ấy một chút công đức cũng chẳng được. Cho nên, trên thân anh thiêu một chấm chính là một hạnh. Thường nhắc nhở chính mình tuyệt đối sống không vì mình mà chạy theo các thứ danh văn lợi dưỡng, vì chúng sinh, vì chánh pháp, đây mới đúng nghĩa của việc làm đó.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, chữ vạn có nơi viết nằm xoay bên phải, có nơi viết nằm phía bên trái. Vậy kính hỏi hòa thượng, nằm bên nào là chính xác và nó có ý nghĩa như thế nào? Xin hòa thượng giải thích cho con hiểu.
Đáp: Chữ dạng của Như Lai là một trong 32 tướng tốt. Tướng này biểu thị tướng Cát Tường, nằm trước ngực Đức Phật, còn nằm ở bên phải hay bên trái đều có ý cứ, chẳng tùy tiện nói. Căn cứ theo Phật giáo Đại Thừa thì hướng bên trái, giống như nhiễu Phật nhất định phải nhiễu bên trái, chẳng nhiễu bên phải. Vậy thì nằm bên trái là hợp lý. Nhưng chúng ta xem thấy người xưa tạc tượng Phật cũng có nằm bên phải, do đó chúng ta chẳng nên chấp vào vấn đề này.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, trong kinh nói lãng phí điện nước của chùa, tội này ngay Phật cũng không thể cứu giúp được. Câu nói này giúp con luôn cẩn thận trong việc dùng đồ của đàn na tính thí. Khi trước không biết, còn làm hư hao, nay tỉnh ngộ, dùng tiền cúng dường cho chùa để bù lại lỗi lầm đó. Vậy thưa Hòa Thượng, làm như thế có tránh được tội không? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Được, lãng phí tội y rất nặng. Tự mình biết lỗi, phụ trả lại thì không có vấn đề gì. Bởi vì đây là lỗi của mình mà biết thức tỉnh sám hối là điều rất tốt.
Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, con muốn trên toàn thế giới ở đâu cũng có người tham gia tu học, mong mọi người thấm nhuần được đạo lý của Đức Phật. Nhưng khi đến các đạo tràng tu học Phật Pháp ở Singapore, phần nhiều mọi người chẳng có ý thức, sử dụng điện nước rất lãng phí, còn khuyên họ nên cúng dường lại cho chùa để bù lại sự hao hụt đó. Thấy đạo tràng như thế, con muốn đạo tràng giải tán để khỏi mang tội. Con xin hỏi Hòa Thượng, theo cách nhìn của con như thế có đúng không? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Quan niệm này chẳng đúng, nhưng có tâm tiết kiệm như thế rất là tốt. Khi cầm nắm tiền bạc của tập thể, nhất định không được tùy ý sử dụng cho riêng mình. Nói tóm lại, tu chính là sửa đổi những hành vi quan niệm sai trái của chính mình. Phật dạy chúng ta tu hành, đạo tràng là nơi cung cấp, tạo điều kiện cho chúng ta đến để cải đổi tập khí, thành tựu công đức. Hiểu được ý nghĩa này, tự mình biết tiết kiệm, tiết phước. Còn mình là người Phật tử, phải có tâm lượng rộng lớn. Một người biết đi chùa lễ Phật là một duyên lành rất lớn. Vì mới mẻ, họ chưa quen những thanh quy, quy củ trong chùa, thì mình từ từ hướng dẫn họ. Không nên đặt điều kiện quá khắt khe với những người sơ tâm, phải uyển chuyển, tùy duyên hướng dẫn họ thâm nhập đạo. Đời nhà Đường, Mã Tổ kiến tạo Tùng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy, khởi xướng cho mọi người cùng tu. Trước thời các ngài, phần đông người tu hành ý thức tu tập rất cao, giữ gìn giới luật, oai nghi tinh tấn tu hành. Về sau, có một số người tu hành tinh thần giải đãi lười biếng. Trước tình trạng như thế, các ngài xót thương, đề xướng mọi người tập trung một chỗ để sách tấn nhau tu hành, mới dễ dàng chuyển hóa, khắc phục những tập khí của mình. Do đó, khi ở tập thể, phải có một nội quy trong sinh hoạt, để mỗi người ý thức chấp hành chung mà thúc liễm thân tâm của mình. Cho nên, người tu hành nên dựa vào tập thể để tu tập thì rất nhanh tiến bộ. Một người thì chẳng đủ năng lực để khắc phục, cần phải nương dựa vào năng lực của đại chúng. Đây là một việc rất tốt. Thời đó, kiến lập Tùng Lâm, chế thành quy, dụng ý là như thế. Do đó, chúng ta đến đạo tràng tham học, cùng với mọi người tập tu, để tạo thành một tập thể cùng nhau tu học, thì mọi vật dụng đều dùng chung cho sinh hoạt tập thể. Nếu như chúng ta đến đạo tràng, tự mình sống riêng biệt, chẳng có hòa chung với đại chúng, chẳng cùng với đại chúng học tập, đó là sai rồi. Phật tử chẳng tùy thuận đại chúng, lỗi này trong giới kinh kết thành tội rất là nặng. Đây là biểu hiện sự phá hoại tăng đoàn, thuộc về phá hòa hợp tăng. Quả báo là đọa vào A Tỳ địa ngục. Tôi thường khuyên nhắc các Phật tử, đạo tràng là chánh pháp, mỗi ngày niệm Phật giảng kinh, tất cả đều theo quy củ. Chúng ta sống trong đạo tràng có đại chúng tu tập, không theo nếp sinh hoạt, không hòa với mọi người thì người đó khó tiến đạo. Tốt nhất nên rời khỏi đạo tràng này, đến hộ trì đạo tràng khác, tuyệt đối chẳng phá hoại sự tu tập đạo tràng đó, thì công đức Phật tử vô lượng. Phật tử đã làm một việc rất tốt. Còn mình không rời nơi đây, chẳng chịu tùy chúng phá hoại sự tu tập thì tội đó rất lớn, cuối cùng thì quả báo sẽ vào A Tỳ Địa Sinh. Trong Tam Quy Y có câu: quy y tăng chúng trung tôn. Chúng tức là đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Trong một xã hội có rất nhiều đoàn thể tập thể, nhà Phật cũng là một đoàn thể. Bốn người trở lên là một đoàn thể, còn gọi là chúng. Chúng rất được tôn quý, mọi người đều tôn kính. Sao được mọi người tôn kính? Đó là tăng chúng có sự hòa hợp thanh tịnh thì được mọi người tôn kính. Trong tăng chúng không tranh cãi, mọi người tuân thủ theo sáu pháp lục hòa, là đem lại sự hòa hợp của tăng chúng. Đây là nguyên tắc sống chung của tất cả đoàn thể trong xã hội. Nếu mình phá hoại quy củ của đoàn thể thì tội này như thế nào? Nhất định đọa vào tam đồ ác đạo. Điều này chúng ta cần phải chú ý.
Hỏi: kính bạch hòa thượng, có một số tín đồ ở đạo khác, họ thường đến chùa, nhưng có vài cư sĩ Phật tử chẳng cho họ vào niệm Phật đường. Vậy xin hỏi hòa thượng, như thế có đúng không? Mong ngài chỉ dạy cho chúng con hiểu.
Đáp: người ta có duyên đến chùa, trước tiên nên hướng dẫn họ biết về Phật pháp. Nếu có duyên, người ta vào tu tập, mình từ từ hướng dẫn cho họ làm quen với quy củ nơi đạo tràng, để họ hòa nhập cùng đại chúng tu tập. Họ có tâm tu như thế, chúng ta rất hoan nghênh. Phật và Bồ Tát cứu độ chúng sinh, ngay các hàng ngoại đạo các ngài cũng không bỏ. Thời Thế Tôn còn tại thế, có 96 phái ngoại đạo đã giác ngộ theo Thế Tôn tu học, sau này trở thành những đệ tử nổi tiếng có lợi cho Phật pháp. Do đó chúng ta thấy Đức Phật không bao giờ bỏ ngoại đạo. Còn những hàng ngoại đạo đến trà trộn phá hoại đạo tràng, làm rối loạn đại chúng, không tuân theo quy củ thì chúng ta mời họ đi, nhất định không cho họ phá hoại đại chúng đang tu tập. Chẳng những ngoại đạo không tuân thủ nội quy đạo tràng, chúng ta mời họ đi, mà bất cứ người nào tới tu tập không tuân thủ, chúng ta cũng mời họ đi. Thời xưa, Đại sư Huệ Diễn có một người bạn rất thân, là cư sĩ Tạ Linh Liên. Vị này là nhà văn học lớn thời đó. Ông ta tham gia tu học ở niệm Phật đường Đông Lâm, nhưng do tập khí quá nặng, không tuân theo thanh quy niệm Phật đường. Cuối cùng, ngài Huệ Diễn không chấp nhận và mời ông đi. Ngài còn có một người bạn rất thân là Đào Hám Minh. Ông ta tuân thủ theo quy củ của đạo tràng, tu tập rất tinh tấn, nên ngài hoan hỷ mời bạn đến tham gia niệm Phật rất nhiều lần. Do đó, có thể biết, ai tới tu tập, chúng ta đều hoan nghênh, nhưng phải tôn trọng thanh quy tu học của đại chúng, không luận họ có thần thông hay ngoại đạo gì cả. Ngoại đạo chúng ta cũng tiếp nhận họ, giúp họ giác ngộ chánh pháp. Đây mới là tâm từ bi.
Hỏi: bạch hòa thượng, suy nghĩ có phải là khởi tâm động niệm không? Xin hòa thượng giải bày cho con rõ.
Đáp: suy nghĩ cũng là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm có rất nhiều niệm sai khác, như niệm tịnh, niệm nhiễm, thiện, ác. Niệm thiện thì tương ưng với tánh đức, không có trái ngược với tánh đức. Người học Phật luôn nghĩ đến lời dạy của Đức Phật, đem những lời dạy của Đức Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày của chính mình, cho có lợi lạc, đây là điều trọng yếu. Sau khi hiểu và làm được lời Phật dạy, chúng ta càng lý giải sâu sắc, thấu triệt hơn. Đây gọi là trí tuệ hiện tiền. lý giải trợ giúp cho công hạnh trợ giúp cho lý giải, cho nên gọi là hạnh giải tương ưng. Lý giải cùng với công hạnh bổ sung nhau mà thành. Từ sơ phát tâm đến quả vị Phật là như thế.
Hỏi: Thưa Hòa Thượng, con người có linh hồn không? Nếu có, nó nằm ở bộ phận nào của thân thể? Xin Hòa Thượng giải bày cho con hiểu.
Đáp: Phật giáo không nói linh hồn mà gọi là thần thức. Bây giờ hỏi bạn, ban đêm bạn có nằm mộng không? Khi mộng bạn thấy mình ở trong bộ phận nào của cơ thể? Ở trên đầu, trong con mắt, hay ở trên tay, hoặc ở dưới chân? Thấy mình ở chỗ nào thì biết có linh hồn nằm đó. Có khi nằm mộng thấy mình đi khắp nơi, lúc tỉnh lại mới biết mình nằm mộng mà xác thân hiện tại đang ở trên giường. Bạn hiểu được đạo lý này rồi thì con người có chết hay không? Không có chết. Chết là linh hồn của bạn lìa thân xác để đi đến một cõi khác, với một hình dạng mới phù hợp với quả thiện hoặc ác. Ở đây cần giải thích thêm cho quý vị hiểu, hồn thì chẳng linh. Nếu như nói hồn là linh, khi bạn bỏ thân xác này thì nhất định bạn sẽ tìm nhà nào đó có ai đang làm vua để đầu thai làm con của vua, hoặc tìm nhà giàu sang đầu thai vào để cả đời hưởng sự giàu sang phú quý, tự do tự tại. Bạn có biết tại sao mình phải đầu thai vào nhà bình thường không? Vì sao phải đầu thai vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không? Do đó có thể biết hồn thì chẳng linh. Cuối cùng, hồn là như thế nào? Hồn là mê hoặc điên đảo. Nếu bạn chẳng tin thì bạn quan sát như thế này sẽ rõ. Ban đêm nằm mộng, trong lúc nằm mộng, trong đầu óc mình chẳng có tỉnh táo sáng suốt, trong giấc mộng hoàn toàn ở trong mê. Khi tỉnh dậy mới biết sáng suốt rõ ràng. Thần thức con người khi rời thân xác giống như trong giấc mộng, cho nên nói là mê hồn, chẳng phải là linh hồn.
Hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, trên thế gian này, các loại sinh vật đều có cảm tính, không chỉ loài người mới có linh tánh. Vậy kính hỏi Hòa Thượng, linh tánh từ đâu mà đến? Xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu.
Đáp: Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, linh tánh tức Phật tánh vốn đầy đủ trong mỗi người, chẳng phải từ đâu đến, không có đến đi, không có sinh diệt. Đây gọi là con người chân thật của chính mình. Thiền Tông nói, trước khi cha mẹ chưa sinh ra, mặt mũi xưa nay là gì? Đây là nói về linh tánh của bạn. Bạn nói tất cả các sinh vật đều có cảm tính. Cảm tính này nhà Phật nói tất cả các loài động vật, tức hữu tình chúng sinh, đều có Phật tính bình đẳng như nhau. Thực tế linh tánh của mỗi người có cao thấp chẳng giống nhau. Linh tánh tối cao đó là Phật và Bồ Tát. Linh tánh của chúng ta so với các ngài có rất nhiều sự sai khác. Đây do nguyên nhân gì? Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói vấn đề này rất rõ ràng. Linh tánh của tất cả chúng sinh vốn là bình đẳng, nhất định không có sai khác, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà chẳng giác ngộ được.
Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, ở trong kinh Phật sao nói trùng lập quá nhiều? Xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu.
Đáp: Trong các môn học Phật pháp, những lời Phật dạy cứ nhắc tới nhắc lui, chủ yếu làm cho hàng đệ tử chưa khai ngộ dễ nhớ lời Phật dạy. Trùng lập giống như câu nói của người Trung Quốc, khổ khẩu ba tâm, nói đến ba lần, đây thật lòng từ bi. Sau khi chúng ta rõ được mọi vấn đề rồi, mới cảm ơn người chỉ dạy cho mình. Nếu như nhắc một lần, chúng ta không dễ gì nhớ liền, vừa nhắc đó lại quên. đến ngàn lần nhắc nhở, vạn lần căn dặn mà chúng ta chưa thức tỉnh hồi đầu, thì mới hiểu nghiệp chướng của mình rất nặng. Nghiệp chướng thâm trọng, câu nói này chúng ta nghe nói rất nhiều, nhưng không thông hiểu rõ ràng. Người hiểu được ý này trong lòng rất cảm ơn, tức ngay đây họ thức tỉnh được lời Phật dạy, nương vào đó mà tu tập. Văn ngôn thời xưa của người Trung Quốc không giống như người Ấn Độ. Người Ấn Độ luôn dùng lối văn trùng lập, còn người Trung Quốc lối văn ngôn đơn giản nhưng rõ ràng, chính nhân là vậy. Vì vậy, so với số người ngộ đạo thì Trung Quốc không bằng Ấn Độ là vậy.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có số Phật tử cùng tu trong đạo tràng thường đi đến nghe pháp của những vị pháp sư khác, còn chẳng muốn đi và có khuyên số người không nên đi nghe. Vậy thưa hòa thượng, như vậy có đúng không? Hay tùy thuận chúng sinh đi nghe pháp? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Nếu như chúng ta đủ trí tuệ nhận định rõ ràng pháp nào là tà, pháp nào là chánh, thì ở đâu giảng kinh thuyết pháp chúng ta nên đi nghe. Dù vị nào giảng về đường lối tu tập không giống như pháp mình đang thực tập, chúng ta vẫn đi nghe để làm trang nghiêm đạo tràng, giúp cho những người sơ tâm học Phật khi đến đạo tràng thì đông người thì tăng trưởng tính tâm. Thậm chí người mới giảng kinh lần đầu nói đúng chánh pháp, chúng ta nên tôn trọng đến nghe để làm trang nghiêm đạo tràng. Còn ngược lại, bản thân tu học chưa đủ nội lực, khi nghe người khác giảng mình hoang mang không nhận định được thì chẳng nên đi nghe. Bạn tu học chưa có định lực, chưa có rõ ràng về đường lối tu của mình thì điều tốt nhất là không nên đi nghe. Tùy thuận chúng sinh là một trong 10 đại nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là bậc Bồ Tát có pháp thân đại sĩ, đầy đủ dũng lực vào đời tùy duyên cứu độ chúng sinh. Chúng ta cần nên học theo, buông hết những vọng tưởng phân biệt chấp trước, tất cả tùy thuận người khác. Khi tùy thuận nhất định phải quán sát rõ ràng, nếu là thiện pháp thì chúng ta tùy thuận, còn ác pháp thì phải tránh xa. Tùy thuận phải có lý trí, không tùy thuận theo tình cảm yếu đuối được.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, sinh mạng là vĩnh viễn thường hằng, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tăng chẳng giảm. Vậy thưa hòa thượng, có định số hay không? Nếu có thì ai xác định định số này? Xin hòa thượng giải thích cho con hiểu.
Đáp: Sinh mạng đích thực là vĩnh hằng, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tăng chẳng giảm. Nhưng đã chẳng tăng chẳng giảm thì định số từ đâu đến? Bạn muốn biết có định số thì mình phải sạch các vọng tưởng, lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Ngày đó bạn sẽ nhận thấy và lý giải được toàn bộ sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong tâm của chúng ta còn xen tạp vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đây chính là chướng ngại khiến chúng ta khó kiến đạo. Sao gọi là kiến đạo? Tức là thấy và hiểu rõ về chân tướng vũ trụ nhân sinh. Sao gọi là định số, bất định số? Trong kinh Kim Cang có câu: Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nghĩa là tất cả các hiện tượng đều không có chân thật, đều là huyễn hóa. Bạn muốn hiểu rõ đạo lý này, ngay niệm vọng tưởng cũng không có, thì lúc đó bạn hiểu được. Nhà Phật không gọi sinh mạng mà gọi là thần thức. Người Á Đông phần nhiều gọi là linh hồn. Chúng sinh luân hồi lưu chuyển trong sáu đường lục đạo luân hồi, tùy theo nghiệp lực của mỗi người mà đi đầu thai, bỏ thân này thì thọ lại thân khác. Nhà Phật giảng có hai loại sinh tử, phần đoạn sinh tử và biến dị sinh tử. Phần đoạn sinh tử, biến dị sinh tử, hai loại sinh tử này cũng là hư vọng, chẳng có chân thật. Phật dạy chúng ta phá trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước, điều này trong Duy Thức Học phân tích rất rõ ràng. Bạn tham khảo thêm trong bộ này sẽ hiểu rõ hơn.
Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, con xem tượng Phật và Bồ Tát, thân thể của các ngài cũng có máu huyết, xương thịt như thân thể của phàm phu. Vậy tại sao nói là chẳng sinh chẳng diệt? Xin Hòa Thượng nói cho con rõ.
Đáp: Bạn xem tranh tượng là có sinh diệt, ứng hóa thân của Bồ Tát cũng có sinh diệt. Đức Phật A Di Đà thọ mạng rất lâu, nhưng trong tương lai cũng có ngày nhập diệt. Phật A Di Đà khi nhập niết bàn buổi sáng thì buổi chiều Bồ Tát Quan Thế Âm thành quả vị Phật. Vậy ai nói không có sanh diệt? Nói chẳng sinh chẳng diệt là chỉ cho pháp thân. Theo Phật giáo, Phật gồm có ba thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Sao gọi là pháp thân? Tức là chỉ cho thể không sinh không diệt. Ứng thân là từ nơi thể không sinh diệt. Với lòng từ bi ứng hiện ra rất nhiều thân để cứu độ chúng sinh, nên gọi là ứng thân. Do phân nhiều thân, có khi mang thân phàm phu, cùng bị chi phối thân nghiệp như của chúng sinh, tức là ăn uống, bệnh, gọi là báo thân. Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là ứng hóa thân nên có sinh diệt. Chúng ta ai cũng đầy đủ ba thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Báo thân tức là nhục thân của chúng ta nên có sinh có diệt. Chúng ta có ứng thân nhưng chưa có chứng đắc, bị chi phối bởi nghiệp lực sinh già bệnh chết. Còn pháp thân là thể không sinh không diệt, vốn sẵn có trong mỗi chúng sinh nhưng chưa hiển lộ, chưa giác ngộ. Tạm đưa ra một thí dụ để bạn dễ hiểu. Như người đời thường hay nói tinh thần bất diệt, tức là khi nói về con người hoặc các loài động vật khác thì có hai phần: phần tinh thần và thể xác hợp lại là một, thành một chúng sinh. Nhưng phần thể xác thì sinh diệt, khi phần thể xác diệt đi thì còn phần tinh thần, theo Tây Phương tạm gọi là như vậy. Thì phần tinh thần này tùy theo hành vi thiện hoặc ác của chúng sinh đó đã gây tạo trong đời sống của mình, nó sẽ sinh vào cảnh giới thiện hoặc ác tương ưng. Bây giờ ở các nước Tây Phương có viết ra các sách thảo luận về vấn đề luân hồi, họ gọi phần tinh thần này là linh hồn. Linh hồn chẳng phải mất. Linh hồn giống như người lái xe, thể xác là chiếc xe. Không bao giờ bạn cho chiếc xe là của mình. Nếu cho là của mình mãi thì sai lầm rồi. Khi xe chạy được khoảng thời gian nào đó thì hư hỏng không chạy được nữa, thì lúc đó phải thay đổi xe mới. Cũng chính là chuyển thế đầu thai, tức là thân này không còn, bị hủy hoại, chuyển qua thân mới. Thân thì có sinh có diệt, linh hồn tức phần tinh thần nó không mất, sẽ có cảnh giới tương ưng mà nó đầu thai tiếp tục thân sau. Phật pháp thì gọi là thần thức.
Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, thời kỳ mạt pháp phải nên hộ trì người xuất gia tu hành như thế nào cho đúng pháp? Những hoàn cảnh nào thì có thể cúng dường hoàn cảnh nào không thể cúng dường, kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: việc này rất khó nói. Nói thì sẽ đắc tội với người ta. Phải nhờ vào trí tuệ và sự quan sát kỹ lưỡng của Phật tử, người xuất gia có chân chánh tu hành đúng pháp hay không. Nếu tu hành chân chánh thì sự hộ trì cúng dường là đại phước báo. Điều này là sự thật. Nếu như họ chẳng hết lòng tu hành sửa đổi hành vi sai trái của mình thì Phật tử phải xem lại. Mấy ngày nay quý vị đã nghe qua một vài đoạn kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Tuy chưa hoàn toàn nghe hết, nhưng chúng tôi giảng xong đều có ra đĩa VCD. Quý vị có thể xem hết bộ kinh này. Hy vọng quý vị xa lìa được thập ác, nhất tâm hướng thiện. Thân, khẩu, ý, tam nghiệp đều có thể quy theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà tu hành. Đây là người tu hành chân chánh. Nếu như không đúng theo như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì họ chẳng phải người tu hành chân chánh. Chẳng những chúng ta nhìn kẻ khác, quan trọng nhất là chính mình phải chịu tu. Chính mình không hết lòng thật sự tu tập, cũng đừng đi quan sát người khác có phải chân tu hay không. Còn về trong hoàn cảnh nào có thể cúng dường được? Đó là lúc họ đang thiếu thốn, nhất định phải cúng dường. Lúc họ gặp phải khó khăn, phải cần giúp đỡ, không cần thiết phải trên gấm theo qua. Cuộc sống của họ đã sống rất thoải mái rồi, mình lại đi cúng dường thêm cho họ thì thường thường hay có lỗi lầm. Nên biết rằng con người trong hoàn cảnh thanh bần tu hành thường có một chút đạo tâm. Sau khi danh văn lợi dưỡng đưa đến thì đạo tâm không còn nữa, tâm tham sẽ nổi dậy. Như vậy chúng ta đã hại nhóm người tu hành này rồi. Cho nên Phật dạy đệ tử tại gia đối với việc cúng dường cho người xuất gia chỉ hạn chế trong bốn việc gọi là tứ sự cúng dường. Cái thứ nhất là ẩm thực. Họ không có thức ăn, mang cho họ một ít thức ăn. Đây là chính xác. Cái thứ nhì là y phục. Họ không có áo quần để mặc. Chúng ta cúng dường một bộ y phục, không cần phải cúng nhiều. Có nhiều thì dễ khơi dậy tâm tham. Cái thứ ba là ngọa cụ, tức đồ để ngủ. Ban đêm không thể không ngủ, ngủ thì phải cúng dường họ ngọa cụ. Cái thứ tư là y dược, khi họ bị bệnh cúng dường họ thuốc men. Đây là tứ sự cúng dường như pháp. Tuy nhiên hiện nay ít người theo tứ sự cúng dường này, mà rất nhiều người đều cúng dường tiền tài. Cúng dường tiền tài là rất đáng sợ. Tiền càng nhiều thì tâm tham càng nặng, sẽ đánh mất đạo tâm. Vì tiền là thứ nhờ bẩn nhất, dễ đưa con người vào các đường tội lỗi ác nghiệp. Phật có nói trong kinh: tích tài tán đạo. Cách cúng dường này là đẩy họ vào trong tam độ mất. Đây là chúng ta đã làm sai việc. Tuy nhiên, người xuất gia đối với tất cả phẩm vật cúng dường lại không thể không nhận. Phật nói phải nên có lòng từ bi vì tất cả chúng sinh gieo tạo phước điền. Nhưng chúng ta phải tự nghĩ xem chính chúng ta có phải thật sự đoạn ác tu thiện chưa? Thật sự có tư cách xứng đáng là ruộng phước điền cho tất cả chúng sinh chưa? Người xuất gia phải suy nghĩ như vậy trước khi thọ nhận của cúng dường. Nếu như chẳng phải mảnh ruộng phước điền của chúng sinh họ đến cúng dường cho chúng ta nhận thì phải mang nợ. Người xưa nói rất hay: một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo thì đời sau mang lông đội sừng để đền trả. Lời nói này thật sự vô cùng chính xác. Chúng ta ngày nay chọn lấy pháp môn niệm tịnh độ. Nói một cách khác, chúng ta đời này không giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả phẩm vật cúng dường của thí chủ mà mình tiếp nhận đó đều trở thành là nợ nần ở đời sau kiếp sau. Đời đời kiếp kiếp khi gặp phải duyên nhất định phải hoàn trả. Những đạo lý này cùng chân tướng sự thật bên trong chúng ta đều phải rõ biết. Có như thế thì mới biết được phải nên tu tập cúng dường hộ trì như thế nào, người xuất gia phải tiếp nhận cách nào. Tôi biết được đạo lý này, tôi cũng rất âu lo, rất lo sợ. Nên khi Phật tử cúng dường tôi, có bao nhiêu tôi chuyển hết qua cho Tịnh Tông Học Hội để in ấn kinh sách, hoặc chuyển qua cúng dường hội cư sĩ Lâm. Tôi chẳng biết trong phong bì đó có bao nhiêu tiền. Tại sao vậy? Vì tôi sợ mình ngày sau mắc nợ của thí chủ. Nhất là việc tu hành của mình không bằng các bậc tiền nhân xưa, nên chỉ nhận rồi cúng lại, chứ không dám giữ tiền bạc.
Hỏi: Thưa Hòa Thượng, những quốc gia có Phật giáo phát triển như Thái Lan, Đài Loan là đưa con người vào sự thụ động. Con người đang tiến vào thế giới văn minh, mà người học Phật lại hạn chế việc này. Phải làm sao khiến thế giới càng ngày càng văn minh, khoa học càng phát triển, đem lại lợi ích cho nhân loại, so ra thực tế và lợi lạc hơn. Nếu mọi người trên thế giới đều là người học Phật, thì sẽ đi đến lạc hậu bần cùng, rồi mong nhận sự cứu tế của người khác. Vì vậy không tạo cho thế giới hạnh phúc trọn vẹn được, khi mọi người chỉ lo cho việc học Phật mà thôi. Với vấn đề như thế, Hòa Thượng nghĩ như thế nào? Xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu.
Đáp: Cách nghĩ, cách nhìn này của bạn hoàn toàn sai lầm. Bạn cho rằng người học Phật là lạc hậu bần cùng, nhận sự cứu tế của người khác. Không phải vậy. Cách nghĩ này của bạn, đích thực bạn chưa hiểu gì về tinh thần Phật Pháp một cách rõ ràng. Nếu như mọi người không học Phật Pháp, chỉ học và chạy theo văn minh vật chất, lo làm giàu, để mưu cầu hạnh phúc, nhưng điều này có hoàn toàn như thế không? Ngày nay trên toàn thế giới, nước giàu có nhất là nước Mỹ. Bạn đến nước Mỹ có thể làm một cuộc điều tra tường tận, sau đó bạn mới biết được cái xã hội giàu vật chất văn minh khoa học này có nhiều vấn đề vô cùng phức tạp, chẳng có gì vui vẻ, vẫn còn tràn đầy những tệ nạn và các nguy cơ xấu. Bạn không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thực tế mà nói, bạn nhìn bề ngoài cũng chẳng nhìn một cách rõ ràng, chỉ là sự hiểu biết không đến nơi đến chốn. Phật Pháp là dạy cho chúng ta cách nào đây? Phật Pháp dạy cho chúng ta lạc hậu hay sao? Dạy chúng ta bần cùng hay sao? Dạy chúng ta phải nhận sự cứu tế của kẻ khác hay sao? Nếu là như vậy thì Phật Pháp tại thế gian này sẽ bị tiêu diệt lâu rồi, đâu còn đến ngày hôm nay. Ai cũng sợ, đâu dám học và tin theo nữa. Bạn có chịu bần cùng không? Có chịu lạc hậu không? Chẳng có ai chịu cả. Quan niệm này là sai lầm. Phật Pháp là dạy con người biết hướng thiện. Khi làm điều gì lợi ích thì điều lợi ích đó phải cho mình và cho người, không vì lợi mình mà hại người và ngược lại. Sở dĩ ngày nay khắp nơi trên thế giới tràn lan những nạn chiến tranh, khủng bố, cướp giật, xì ke là do đâu? Do vì muốn ham lợi về riêng mình mà làm hại biết bao thế hệ. Phật dạy muốn thế giới hòa bình an lạc thì điều trước tiên tâm bạn phải hòa bình an lạc trước. Tâm mình tràn đầy sân si, ganh tị, tật đố thì đừng có mong làm cho mọi người hòa bình. Muốn thế giới hòa bình thì bản thân bạn phải tu chỉnh trước. Muốn tu chỉnh phải học Phật Pháp mới biết phương pháp tu chỉnh. Biết phương pháp hướng thiện thì thế giới sẽ trở thành hòa bình an lạc. Vậy tại sao nói Phật không thực tế? Phật dạy người nào trồng nhân thiện nhất định được quả thiện. Nếu như bạn học lịch sử nhiều một chút, tôi nghĩ cách suy nghĩ của bạn sẽ khác. Thời đại nào mà Phật giáo hưng thịnh nhất thì đất nước đó hùng mạnh và giàu có, mức sống nhân dân cao nhất. Bạn cứ thử xem lịch sử của Trung Quốc, Phật Pháp đến lúc suy thì nhân dân sẽ thọ khổ. Ngày nay khoa học kỹ thuật văn minh của các nước Tây Phương tiến bộ giàu có chỉ là nhất thời. Tại vì một quốc gia giàu có văn minh phải kiện toàn hai mặt là vật chất và tinh thần, còn gọi là văn hóa đạo đức. Vấn đề này bạn xem các nước gọi là văn minh như Mỹ đã kiện toàn việc này chưa? Hàng ngày trên đất Mỹ biết bao nhiêu bạo lực, tệ nạn, bất công xảy ra. Nếu không có thấm nhuần tinh thần từ bi của đạo Phật thì thế giới sẽ như thế nào? Cho nên Phật dạy con người phải tu phước và tu học trí tuệ. Phước và trí tuệ song hành nhau mới trọn vẹn. Sao lại nói rằng Phật dạy không thực tế chứ? Đưa con người vào bần cùng nghèo khổ chứ, để nhận sự cứu tế của người khác. Bạn cần suy nghĩ kỹ lại. Cái nhìn của bạn đủ biết, bạn chưa có đọc và học qua một trang Phật học nào cả. Cái lỗi là vậy, nếu có học thì chỉ trên hình thức thôi. Thắp nhang lại Phật, đó gọi là học Phật à. Khi hỏi Phật là gì không biết, tại sao phải thắp nhang lại Phật? Phật sẽ bảo hộ cho tôi. Đây là mê tín. Thắp nhang lại Phật thì Phật phò hộ cho bạn. Không có đạo lý này. Phật phò hộ cho chúng ta đó là gì? Là kinh điển, là lời giáo huấn. Phật là vị thầy căn bản của chúng ta, là người sáng lập nên nền văn hóa đạo đức cho nhân loại. Chúng ta kỷ niệm thầy chúng ta. Chúng ta khi thấy hình tướng của thầy thì nghĩ đến lời dạy của thầy đối với chúng ta là ý nghĩa này. Nghĩ đến lời giáo huấn của ngài, chúng ta hiểu rõ y giáo phụng hành. Đây là sự phò hộ chân chánh. Nếu như nhìn thấy hình tượng căn bản mà chẳng hiểu, chẳng biết ngài nói với chúng ta những gì, đó là mê tín. Cách đó chẳng có ích gì. Lạy Phật, học Phật cách đó mới là lạc hậu, bần cùng, nhờ người cứu tế. Phật Pháp là giáo dục, Phật Pháp chẳng phải tôn giáo. Phật Pháp dạy người là đại viên mãn. Nhất định phải biết, muôn ngàn xin chớ tạo thành sự hiểu lầm.
Hỏi: Thưa Hòa Thượng, thế giới rốt cuộc là không có một pháp gì tồn tại, chỉ có Phật giáo và những người học Phật tồn tại. Cách nhìn như vậy có đúng pháp tùy duyên không? Chúng ta chẳng cần tích cực để truyền giáo, bởi vì mọi việc đều là ý trời, ý Phật. Con người vĩnh viễn không cần nỗ lực hay sợ sệt trước sự tiến bộ của khoa học, vì sự tiến bộ của khoa học không ra ngoài Phật giáo. Rốt cuộc thế giới này ai cũng trở thành đệ tử Phật cả. Cách nhìn nhận như thế có đúng không? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Đây là bạn đang nằm mơ, là ảo tưởng. Ảo tưởng này không đúng với thực tế. Chúng ta nhất định phải biết rằng Phật giáo là văn hóa. Phật giáo rất phong phú. Bạn thử đọc kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh thì sẽ rõ ràng. Phật Pháp bao dung cả hư không pháp giới, tất cả quốc độ khác biệt, tộc loại khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, dung hợp trở thành người một nhà. Hư không pháp giới tất cả chúng sinh là một gia tộc, là đại viên mãn, đại tự tại. Giữa người với người, giữa chúng sinh với chúng sinh, hỗ tương tôn trọng với nhau, hỗ tương kính ái nhau, hỗ trợ hợp tác với nhau. Đây là lời dạy của Phật Đà muôn ngàn phải ghi nhớ. Chẳng phải trên thế giới chỉ có Phật giáo, không có các tôn giáo khác. Vậy là bạn nghĩ sai rồi. Thế giới này có rất nhiều tổ chức xã hội, văn hóa, tôn giáo dung hợp thành một thể. Dòng tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa dung hòa tất cả. Xin chớ học sai đi, điểm này vô cùng quan trọng.
Hỏi: Thưa Hòa Thượng, tại sao cũng là thân phận một con người, nhưng khi ba nghiệp thân, khẩu, ý, tạo tác, có người thọ quả báo, có người chẳng thọ quả báo, Phật nói những người này chẳng nằm trong phạm trù của nghiệp thiện ác, ý này, nghĩa này như thế nào? Xin Hòa Thượng giải bày cho đệ tử hiểu.
Đáp: Câu hỏi của bạn rất hay. Bạn hỏi hạng người nào ba nghiệp thân khẩu ý tạo tác mà không thọ quả báo? Đó là chư Phật Bồ Tát hóa thân đến thế gian này để độ sinh. Những gì họ tạo tác đó không có quả báo. Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì những việc các ngài làm đều vô tâm, tức là chẳng có ý niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây tức là điều mà trong nhà Phật thường nói: làm mà không làm, không làm mà làm. Làm là trên sự tướng, cùng hạng phàm phu thông thường như chúng ta đang làm như nhau. Thân, khẩu, ý đều đang làm. Còn không làm là sao? Là họ từ trước đến nay chẳng khởi tâm động niệm, nhất định chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hạng người này thì không thọ quả báo. Bạn hỏi họ là thân phận gì? Họ là Pháp Thân Đại Sĩ, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong thập pháp giới. Các ngài hóa thân vào các cõi để độ sinh đều sống bằng trí tuệ, còn phàm phu phần nhiều sống bằng thức. Đạo lý này phải hiểu thật rõ ràng. Khi chưa chứng được pháp thân, chỗ làm đó đều có quả báo. Cho nên bậc khai ngộ cùng phàm phu chúng ta có khác. Sự khai ngộ này giảng như thế nào đây? Trong tứ thánh pháp giới cùng lục đạo phàm phu khác nhau. Lục đạo phàm phu khi thọ báo, họ chẳng biết cái nghiệp nhân đời trước. Còn những bậc thánh nhân của tứ thánh pháp giới, họ thọ quả báo, họ biết tất cả, nên gọi là không lầm nhân quả. Họ biết được ta hôm nay thọ quả báo này là cái nhân thế nào, nên hiện ra cảnh giới này. Họ rõ ràng minh bạch, vậy sau khi chứng được pháp thân thì phá một phần vô minh. Do đây có thể biết tu hành chứng quả đích thực là khó khăn. Bạn có thể hiểu được đạo lý này thì bạn mới biết chỗ đáng quý của sự niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Đó là công đức chân thật bất khả tư nghị. Quý vị nên biết niệm Phật cầu sinh tịnh độ là thuộc về công đức chân thật. Thích Nhuận Nghi, dịch xong, mùa thu năm Ất Dậu 2005, tại chùa Hoàng Pháp.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.